Thứ sáu tuần ba mùa chay. Tiến gần hơn nữa. Hôm nay, ngày thứ sáu của tuần thứ ba mùa chay, cũng là một thời điểm thích hợp để suy ngẫm, hoán cải và tiến gần hơn với Thiên Chúa của chúng ta. Các bài đọc hôm nay kêu gọi chúng ta và cung cấp một con đường rõ ràng để tiến bước trên con đường thiêng liêng này. Chúng mời gọi chúng ta đừng hài lòng với vị trí hiện tại, nhưng hãy xích lại gần hơn, ngày qua ngày, với Thiên Chúa và nước trời. Thứ nhất, đến gần Thiên Chúa hơn nữa. Bài đọc thứ nhất, trích từ sách Ngôn Sứ Ô-dê, vang vọng như một lời kêu gọi hoán cải đầy nhiệt huyết. Ngôn Sứ lên án sự bất trung của dân Israel, sự gắn bó của họ với các ngẫu tượng, những vị thần giả dối khiến trái tim họ xa rời nguồn sống đích thực. Chúng ta cũng thường bị cám dỗ lìa xa Thiên Chúa bằng cách gắn bó với những thần tượng hiện đại, quyền lực, tiền bạc, sự thoải mái quá độ, hình ảnh mà chúng ta phóng chiếu trên người khác. Mùa chay cho chúng ta cơ hội để xác định và từ bỏ chúng. Vậy làm thế nào chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa và gần hơn nữa? Ngôn Sứ Ô-dê cho chúng ta câu trả lời bằng sự hoán cải của trái tim. Không chỉ là một vài nghi lễ bên ngoài, mà là một sự thay đổi sâu sắc trong thái độ và lựa chọn của chúng ta. Chính khi chúng ta quay lưng lại với những gì khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa, khiêm tốn thú nhận những yếu đuối và tội lỗi của mình, chúng ta mới có thể đến gần hơn với lòng thương xót vô biên của người. Cầu nguyện chân thành là một con đường ưu tiên khác. Một lời cầu nguyện tuôn trào từ trái tim, bày tỏ khát khao Thiên Chúa, niềm vui và nỗi buồn, sự nghi ngờ và hy vọng của chúng ta. Một lời cầu nguyện đặt chúng ta vào mối tương quan thân mật với đấng yêu thương và lắng nghe chúng ta. Đừng để sự nhàm chán hoặc sự nản lòng dập tắt lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy dành thời gian mỗi ngày để tĩnh tâm, trò chuyện với Chúa như một người bạn, để cho lời Chúa biến đổi chúng ta. Cuối cùng, công lý là một khía cạnh thiết yếu của mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Đức tin không có hành động là đức tin chết, Thánh Gia-cô-bê đã nói với chúng ta. Tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa được thể hiện cụ thể trong tình yêu của chúng ta dành cho người lân cận, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người dễ bị tổn thương. Hành động công bằng là chống lại bất công, bảo vệ quyền của những người bị áp bức, chia sẻ của cải chúng ta với những người đang túng thiếu. Đó là cách chúng ta thực hiện một sự thờ phượng đích thực đối với Thiên Chúa. Thứ hai, đến gần hơn với nước trời. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Marco trình bày sự kiện một kinh sư hỏi Chúa Giê-xu về điều răn quan trọng nhất. Câu trả lời của Chúa Giê-xu rõ ràng và không mơ hồ. Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Đây là điều răn thứ hai. Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Không có điều răn nào lớn hơn những điều răn này. Thầy thông luật này, ấn tượng bởi sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu, nhận ra sự thật của những lời này. Và Chúa Giê-xu nói với ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Những lời này vang vọng như một lời khích lệ cho mỗi người chúng ta. Có lẽ chúng ta đang ở gần nước trời, nhưng vẫn còn một con đường phía trước. Làm thế nào chúng ta có thể đến gần hơn? Đầu tiên, bằng sự chân thành. Thầy thông luật đã đặt câu hỏi của mình với một trái tim cởi mở, mong muốn học hỏi. Chúng ta cũng phải đến gần Thiên Chúa với sự khiêm tốn và chân thành, không tìm cách biện minh cho bản thân hoặc trốn tránh sau những chiếc mặt nạ. Thứ hai, bằng sự hiểu biết. Thầy Thông Luật đã hiểu tầm quan trọng của điều răn yêu thương. Chúng ta phải cố gắng hiểu rõ hơn về Kinh Thánh, giáo huấn của giáo hội, để nuôi dưỡng đức tin của chúng ta và hiểu rõ hơn ý muốn của Thiên Chúa. Và quan trọng là thực hành điều răn này đối với Thiên Chúa và đối với người khác. Không chỉ biết giới luật là đủ, chúng ta phải sống theo giới luật. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực là hiến dâng cả cuộc đời chúng ta cho người, những suy nghĩ, hành động, lời nói của chúng ta. Yêu người thân cận như chính mình là coi họ như anh em, chị em, con cái của Thiên Chúa và bày tỏ với họ lòng nhân ái, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng mà chúng ta mong đợi cho chính mình. Thứ ba, những người hành hương của niềm hy vọng hãy đến gần hơn nữa. Tất cả chúng ta đều là những người hành hương trên con đường vĩnh cửu, những con người mang trong mình niềm hy vọng như năm thánh mời gọi. Mùa chay là thời gian đặc biệt để dừng lại, để nạp lại năng lượng từ nguồn tình yêu thiêng liêng, để lấy sức mạnh và tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta với quyết tâm và hy vọng lớn hơn. Hãy đến gần Thiên Chúa hơn nữa bằng cầu nguyện, sám hối và phó thác. Hãy đến gặp gỡ những người khác, đặc biệt những người đang đau khổ, cô đơn, bị gạt ra ngoài lề. Hãy chú ý đến nhu cầu của họ, lắng nghe nỗi đau khổ của họ, đề nghị giúp đỡ và lòng trắc ẩn của chúng ta cho họ. Và còn nữa, hãy đi sâu vào bên trong chính mình, tiến sâu vào căn nhà nội tâm, đến gặp linh hồn của chúng ta, nơi bí mật mà Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Hãy dành thời gian để biết, hiểu bản thân, chấp nhận những giới hạn và yếu đuối của chúng ta. Hãy để ánh sáng của Chúa Thánh Thần chiếu sáng bóng tối của chúng ta, chữa lành những vết thương của chúng ta và tiết lộ cho chúng ta vẻ đẹp và sự vĩ đại của ơn gọi làm Kitô hữu của chúng ta. Nguyện xin mùa chay này là thời gian ân sủng cho mỗi người chúng ta, thời gian hoán cải, thời gian xích lại gần với Thiên Chúa, với tha nhân và chính chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trên con đường hy vọng này và dẫn chúng ta đến sự viên mãn của sự sống vĩnh cửu.